Pháp Luân Công hoặc Pháp Luân Đại Pháp là một môn luyện tập dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn, có nguồn gốc nơi văn hóa truyền thống Trung Quốc từ xa xưa. Mục tiêu trước nhất của Pháp Luân Công là giúp các học viên tu luyện, tức là phát triển và tịnh hóa tính chất căn bản của tâm trí con người, còn gọi là nâng cao tâm tánh. Họ nâng cao tâm tánh dựa trên nguyên lý tối cao của vũ trụ là chân, thiện, nhẫn, và cố gắng làm người tốt về mọi mặt, không cãi lộn, không chửi mắng, không bạo lực, không ngừng buông bỏ những tâm đố kỵ, tâm tranh đấu, tâm tư lợi, tham và dục. Bằng những cách ấy, các học viên có thể nâng cao tâm tánh của mình. Bằng cách ấy, nhiều học viên có thể giải tỏa căng thẳng và lo lắng và đạt được sự an bình trong tâm thức. Có rất nhiều ghi nhận về tiến bộ của họ trong quan hệ tại gia đình cũng như nơi công sở. Môi trường xung quanh họ trở nên an tĩnh hơn, hài hòa hơn, sức khỏe cơ thể cũng được đề cao qua một loạt những bài tập, động tác nhẹ nhàng và thiền định. Môn tập luyện yên hòa này không có liên hệ với tôn giáo hay tổ chức chính trị nào cả. Nó là một con đường cá nhân tự thăng hoa chính mình. Pháp Luân Công được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng bắt đầu từ tháng 5 năm 92 tại Trung Quốc. Bây giờ, ông được nhiều tổ chức khí công mời đến thuyết giảng ở hầu hết các thành phố lớn. Quyển sách chính của Pháp Luân Công, quyển Chuyển Pháp Luân, chính là chép lại từ những bài giảng ấy. Ngay trong 2 năm đầu giảng dạy, Pháp Luân Công đã trở nên rất phổ biến tại Trung Quốc. Vào cuối thời đó, mỗi buổi thuyết trình có 4 hay 5 nghìn người tham dự. Chính quyền Trung Quốc đã đề cao khuyến khích dân chúng học Pháp Luân Công. Những ai tập luyện đều vui sống và mạnh khỏe, tiết kiệm được quốc gia hàng tỷ nhân dân tệ tiền thuốc men hàng năm. Công an và các ngành liên quan đều nhìn nhận Pháp Luân Công, bởi vì Pháp Luân Công khuyến thiện và dạy con người hành xử vô tư lợi. Tại Hội Sức Khỏe Đông Phương năm 93 ở Bắc Kinh, Pháp Luân Công vinh dự được nhiều giải thưởng, kể cả giải cao nhất, giải thưởng làm thúc đẩy tiến bộ khoa học. Ông Lý Hồng Chí được tặng danh hiệu Thầy Khí Công được quần chúng hoan nghênh nhất.
Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt trên 60 quốc gia. Nhiều người cùng gia đình và cộng đồng họ được hưởng rất nhiều lợi ích từ môn này. Và ông Lý Hồng Chí có uy tín lớn trong cộng đồng quốc tế, từ các chính phủ cho đến các cơ quan phi chính phủ. Ông đã được 2 lần đề cử cho giải Nobel Hòa Bình năm 2000 và 2001.
Pháp Luân Công càng phổ biến thì nỗi sợ hãi vô cớ của Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân càng gia tăng. Theo điều tra của chính phủ năm 98, số học viên Pháp Luân Công tối thiểu là 70 triệu, trong khi đó số đảng viên chỉ là 60 triệu. Hơn nữa, nhiều đảng viên cũng hiểu biết về Pháp Luân Công và cùng tập luyện với gia đình. Đối với chế độ Giang Trạch Dân, những con số ấy đã làm họ cảnh giác. Đầu năm 96, quyển sách Chuyển Pháp Luân được báo Tuổi Trẻ Bắc Kinh xếp hạng là một trong 10 quyển sách bán chạy nhất Trung Quốc, và chính phủ đã cấm lưu hành quyển sách này ngay trong năm đó. Tiếp theo là hàng loạt điều tra và cáo trạng, nhiều học viên Pháp Luân Công cũng như điểm tập luyện bị cảnh sát giám sát. Ở một vài vùng, cảnh sát cản trở thẳng tay những hoạt động của Pháp Luân Công.
Tháng 4 năm 99, một bài báo thóa mạ đặc biệt nặng nề cho Cao đẳng Sư phạm Thiên Tân đăng tải. Nhiều học viên đã đến nhà xuất bản và các trung tâm khác ở Thiên Tân để làm sáng tỏ sự việc, theo đúng luật pháp nhà nước. Họ đều an hòa, lý trí và hợp pháp, nhưng công an đã điều động cảnh sát chống bạo động đến xử lý. Nhiều học viên bị đánh đập và bị thương, 45 học viên bị bắt giữ. Những học viên khác khi tới các cơ quan địa phương để đề nghị thả người thì được trả lời rằng phải lên Bắc Kinh để kháng nghị. ngày 25 tháng 4 năm 99, khoảng 10.000 người đến kháng nghị tại Trung Nam Hải. Đây là trung ương của chính phủ. Đám đông yên hòa và trật tự, im lặng chờ đợi, đưa đơn thỉnh nguyện cho người có trách nhiệm. Cuối cùng, ông thủ tướng tiếp kiến và nhận mặt các học viên. Vấn đề được giải quyết an hòa và thỏa đáng. Các quốc gia Tây Phương đã khen ngợi cả đôi bên trước sự giải hòa tích cực như vậy. Tuy nhiên, Chủ tịch Giang Trạch Dân lại thấy e sợ trước sự việc ấy. 3 tháng sau, ngày 20 tháng 7, ông ta ra lệnh cấm luyện tập Pháp Luân Công trên toàn quốc và bắt đầu một cuộc đàn áp càng ngày càng leo thang, cho đến trở thành một chiến dịch khủng bố bạo tàn. Chính phủ đã thành lập một cơ quan vào ngày 10 tháng 6 năm 99 với nhiệm vụ chỉ huy thể cuộc khủng bố, vì vậy còn được gọi là Phòng 610, giống như Gestapo của Pháp xích Đức. Nó độc lập và có luật riêng. Cho đến hôm nay, những chỉ thị phát xít của 610 như vắt kiệt tài lực, bôi nhọ thanh danh, tiêu diệt thể xác vẫn được triển khai nhắm vào các học viên.
Nhiều đòn tra tấn mang rợ đã được cưỡng chế lên các học viên Pháp Luân Công, dẫn đến hàng trăm người chết. Tính đến tháng 7 năm 2003, những nguồn tin bên ngoài đã kiểm chứng có 760 ca tử vong. Tuy vậy, nguồn tin trong nước ước tính con số đó hơn 2.000 người. Hàng trăm học viên bị kết án tù bất hợp pháp, không qua phiên tòa hợp lệ, và hàng chục ngàn người bị giam giữ trong các nhà thương tâm thần, các trại cưỡng bức lao động và các nhà giam. Vô số học viên mất đi bạn bè, gia đình, công việc và nhà cửa của họ, thân nhân, bạn học và đồng nghiệp cũng bị liên lụy và trừng phạt chỉ vì có liên hệ với học viên Pháp Luân Công.
Các cơ quan thông tin nhà nước là công cụ hàng đầu để chính phủ triển khai chiến dịch bôi nhọ Pháp Luân Công. Chính quyền thường xuyên bịa đặt những tin tức vu khống Pháp Luân Công và học viên Pháp Luân Công. Họ dùng các phương tiện truyền thông để quảng bá dân chúng khắp nơi trong nước. Một ví dụ điển hình đã được tuyên truyền rộng rãi nhất, cái gọi là tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn, ngày 23 tháng Giêng năm 2001. Trong vụ ấy, có 5 người được báo cáo là tự thiêu. Các hình ảnh nhanh chóng được quảng bá rầm rộ trên các kênh thông tin của nhà nước, nói rằng đó là những học viên Pháp Luân Công. Có rất nhiều điểm đáng ngờ trong băng hình sự kiện này. Ví dụ một viên cảnh sát đứng ngay sau lưng nạn nhân Vương Tiến Đông, có vẻ như đang chờ đợi một dấu hiệu của nạn nhân trước khi sử dụng tấm vải trên tay để dập lửa. Càng đáng ngờ hơn, chiếc chai nhựa màu xanh đặt trong lòng của nạn nhân vốn đựng xăng nhưng không hề phát nổ hoặc cháy. Một đoạn băng khác đã chứng minh rõ ràng rằng ngọn lửa trên cô Lưu Xuân Linh, người tử nạn trong vụ tự thiêu này, đã được dập tắt. Nhưng sau đó, cô đã quỵ trước cú đấm mạnh vào đầu từ một người mặc áo cán bộ. Trong đoạn phim, chúng ta có thể thấy rõ ràng có một vật hình cây gậy đã văng lên khỏi cổ sau gáy của cô. Nó bay ngược dòng phun từ bình cứu hỏa. Cô đã ngã ngay lập tức. Phân tích này cho thấy nạn nhân đã không hề chết vì bỏng, theo như tuyên truyền của chính phủ. Sau khi các phân tích viên công bố ra nhiều điểm nghi vấn như vậy, các cơ quan thông tấn Trung Quốc liền cắt bỏ các đoạn sơ hở đó trong những lần truyền tin sau này. Dù sao đi nữa, Văn phòng Phát triển Giáo dục Quốc tế đã nêu rõ trong báo cáo của mình tại Liên Hiệp Quốc. Sau khi xem băng hình về sự kiện này, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng là sự việc bịa đặt của chính phủ Trung Quốc. Chúng tôi có những bản sao của cuộn băng thâu hình để phân phối. Một thủ đoạn nữa được triển khai gần đây trong chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Giang Trạch Dân năm 2002 đã chứng tỏ rằng cuộc khủng bố đã lan ra cả nước ngoài. Họ đưa một quyển sổ đen đến giới chức băng đảo Iceland ngay trước khi Giang Trạch Dân đến xứ này. Sổ đen là danh sách tên các học viên Pháp Luân Công. Kết quả là nhiều người bị bắt giữ ngay khi họ vừa đến băng đảo. Nhiều người khác đã bị cấm không cho đáp máy bay từ các thành phố ở Âu Châu, Bắc Mỹ và Úc Châu. Dân chúng xứ băng đảo rất bất mãn và đã lên tiếng phản đối thủ đoạn này của Trung Quốc. Ngay khi giới lãnh đạo xứ băng đảo hiểu ra được sự thật, Pháp Luân Công và cuộc khủng bố, họ liền bãi bỏ lệnh cấm và thả những người bị bắt. Sổ đen cũng được đưa đến các giới chức Hồng Kông khi Giang Trạch Dân đến đó dự lễ kỷ niệm 5 năm Hồng Kông trở về Trung Quốc. Nhiều học viên từ khắp thế giới đã bị chặn lại, không cho nhập cảnh. Nhiều người khác bị bắt giữ, có người còn bị thảy vào trong bọc và bị đánh đập. Một số người khác bị cột vào ghế xếp và bọc trong bao bố để che đậy khỏi tầm mắt dân chúng. Chính phủ bằng mọi giá ngăn chặn tất cả sự thật về tra tấn và giết hại học viên Pháp Luân Công, không cho người dân Trung Quốc biết. Tại Hoa Lục, các thông tin viên ngoại quốc tế, kể cả ký giả đài CNN, đã từng bị tịch thu máy chụp hình cùng phim ảnh. Không một cơ quan trung lập nào được phép điều tra. Chính phủ chặn đứng các nguồn tin về Pháp Luân Công trên Internet, truyền hình cáp và vệ tinh. Gia đình các học viên phải chịu áp lực nặng nề, bắt buộc giữ im lặng. Họ bị hăm dọa, lường gạt và bị thường đánh đập. Thi hài của học viên bị tra tấn đến chết, không được trả về cho thân nhân mà bị hỏa thiêu ngay tại chỗ. Các giới chức đã nhận được lệnh tử vong cũng tính là tự tử và cần hỏa thiêu ngay. Kết quả là nhiều công nhân tại Trung Quốc không biết gì về những sự việc đang xảy ra tại đất nước mình. Còn những ai biết đến chuyện thì phần đông không muốn dính líu vào vì sợ liên lụy ở ngoại quốc. Trái lại, dân chúng toàn thế giới đang nỗ lực để cho cộng đồng quốc tế hiểu rõ sự thật tàn nhẫn đó. Học viên Pháp Luân Công là người tốt. Họ tin vào nguyên lý căn bản chỉ đạo cho nhân loại, đó là chân, thiện, nhẫn. Họ là những bà mẹ, những người cha, giáo viên, nghệ sĩ, nông dân, công nhân, học sinh hay bác sĩ. Họ từ mọi thành phần xã hội. Tội ác đối với người tốt như vậy cần phải được đưa ra ánh sáng. Bằng nỗ lực hợp tác cho đến khi đạt được mục đích này, những người dân lương tri khắp toàn cầu sẽ có thể đưa công lý và hòa bình đến cho nhân loại.